Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài học hôm nay là bài số 26, phần cuối với đề tài Trở lại yêu kính. Một lần nữa chúng ta được vinh dự trở về với lời Chúa trong sách Khải Huyền. Chúng ta đang học 7 thư tín mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đang gửi cho 7 hội thánh qua sứ đồ Giăng, được ghi lại trong đoạn 2 và đoạn 3 của cuốn sách, với bức thư đầu tiên gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Chúng ta đến với bức thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô lần này là lần thứ 6. Cho nên trước khi chúng ta nghe đọc một lần nữa, tôi xin quý thính giả xét lòng trở lại để lời Chúa có một chỗ móc nối vận hành cách cá nhân và trực tiếp với mỗi người trong chúng ta trong hoàn cảnh và liên hệ hiện tại, chứ không phải là một lời xa lạ cho một hội thánh trong lịch sử cả ngàn năm trước đây. Xin gợi nhớ những gì đã học được trong những lần trước. Cảm ơn Chúa về những phước hạnh và thay đổi Chúa đã đem vào tấm lòng và đời sống khi quý vị và tôi cùng nhận lời Chúa chung với hội thánh Ê-phê-sô, và đồng thời nhắc lại với lòng ăn năn những điều đã được Chúa chỉ bảo khuyên răn nhưng chưa vâng phục thi hành. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, Khải Huyền đoạn 2 câu 1 tới câu số 7. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: này là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa 7 chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn ngươi khỏi chỗ nó. Song ngươi có điều này khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Có lẽ một câu Kinh Thánh mà đã một lần đọc sẽ không làm sao quên được trong sách Khải Huyền, đó là câu Chúa Cứu Thế Giê-xu viết cho hội thánh Ê-phê-sô theo điều Chúa trách hội thánh. Sau khi đã nhắc lại những điểm tốt lành, phước hạnh gần như toàn vẹn trong hội thánh, Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố hội thánh thiếu hụt một điểm cực kỳ quan trọng, một điều mà tất cả những phước hạnh khác đều không thể nào bù đắp quân bằng cho được. Điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Sở dĩ chúng ta nhớ lời khuyến cáo trách móc này bởi vì lời này xé thẳng vào lòng của nhiều con dân Chúa, nếu không nói rằng tất cả mọi người. Hội thánh Ê-phê-sô đặc thù và chúng ta tổng quát hiểu cách sâu xa lời của Chúa nói trực tiếp với mình. Hội thánh Chúa đã rời nhanh từ đỉnh cao của lòng yêu kính gắn bó với Chúa và đã ngã rớt vào một thung lũng sâu của một sự liên hệ hời hợt tầm thường. Tấm lòng trở thành nguội lạnh, sự liên hệ hâm hẩm và đức tin lu mờ lay lắc. Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh dùng ngôn ngữ của tình yêu hôn nhân để nói lên sự liên hệ mật thiết của Chúa với dân sự Ngài. Dân Israel được gọi là cô dâu và Chúa được so sánh với người chồng đeo đuổi vợ mới. Ê-xê-chiên đoạn 16 câu 8 nói rằng: ta lại đi qua và thấy ngươi, này ngươi đã đến tuổi yêu đương. Chúa chọn dân sự của Chúa để thuộc riêng về Ngài và Ngài nói: ta hứa cùng ngươi và kết ước cùng ngươi. Chúa tuyên bố ngươi thuộc về ta. Chúa nhắc lại sự liên hệ ban đầu với tất cả sự mong đợi đạp đẽ trong Giê-rê-mi đoạn 2, nói rằng: ta còn nhớ về lòng chung thủy của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong ngươi khi mới bước vào liên hệ, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng. Câu số 2. Chúng ta cần hiểu rõ tấm lòng của Chúa trong sự liên hệ này, vì nếu không chúng ta sẽ rơi vào con đường bạc bẽo, phản bội, vô tâm với Chúa. Kinh Thánh dùng hình ảnh rất ngạc nhiên và rất tuyệt vời khi Chúa đeo đuổi dân sự Ngài với tình yêu thương đời đời và với ảnh hưởng êm nhẹ và sự kiên nhẫn dịu dàng vô bờ bến. Ô-xê đoạn 2, 14-16. Cho nên này, ta sẽ dẫn dụ nó, dẫn nó vào đồng vắng và lấy lời ngọt ngào nói cùng nó. Ta lại sẽ ban vườn nho cho nó từ nơi đó và trũng A-cô sẽ trở nên cửa trong cậy. Nó sẽ trả lời tại đó như trong ngày trẻ tuổi nó và như trong ngày nó ra khỏi đất Ai Cập. Đức Giê-hô-va phán rằng trong ngày đó ngươi sẽ gọi ta là chồng tôi và sẽ không gọi ta là chủ tôi nữa. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín và ngươi sẽ biết ta. Quý thính giả, chúng ta có hiểu được lòng Chúa khi nghe những lời này hay không? Và nếu nghe mà chúng ta không khóc lóc cho sự nguội lạnh bạc bẽo thờ ơ của mình đối với ân sủng Chúa, thì chúng ta không thể nào lầm lẫn được tấm lòng mình đã sa sút đến đâu. Và nếu tình yêu vô hạn của Chúa làm tan vỡ mềm lòng chúng ta và chinh phục con tim và ý chí chúng ta trở lại, thì chúng ta phải thành kính đáp ứng với Chúa cách hết lòng và trọn vẹn. Trong Tân Ước, Hội Thánh là dân sự Chúa cũng được bày tỏ trong sự nối kết mật thiết với Chúa qua hình ảnh hôn nhân. Sứ đồ Phaolô bày tỏ sự nôn nã nặng lòng để Hội Thánh có thể giữ trọn tấm lòng chung thủy với Chúa khi ông viết trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 2 tới câu 3: Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Nhưng tôi ngại rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước của con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà, tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Đây là vấn đề rất nghiêm trọng với Hội Thánh và mỗi cá nhân tín hữu, đó là ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ. Tận sau trong tất cả sự suy nghĩ quyết định của chúng ta đối với Chúa, có một sự hư hoại bắt đầu và có một sự dời đổi rất khó thấy lúc ban đầu, và tấm lòng chung thủy trung kiên với Chúa, lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ không còn như xưa. Sự gãy đổ này đi ngược lại thâm sâu tấm lòng và định ý của Chúa cho dân sự Ngài. Tình yêu vĩnh hằng của Chúa vẫn bị thương tổn đau buồn khi không được đáp ứng và tiếp tục thu hút gọi mời sự an năng đổi lòng dù khi chúng ta vẫn tiếp tục ngoảnh mặt rời xa. Bởi vì tình yêu đối với Chúa là dấu hiệu đầu tiên của một hội thánh thật và hội thánh sống. Thật ra hội thánh không thể là một hội thánh sống nếu không có lòng yêu kính Chúa. Đời sống của một người được cứu được định nghĩa trên sự liên hệ kính thương đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu, và nếu không biết Chúa trong tình yêu đáp ứng, nghĩa là chưa bao giờ biết Chúa. Nếu không có tình yêu này đối với Chúa, thì công việc của hội thánh đều là công việc chết, tất cả đều là cắt đứt khỏi sự sống của Chúa. Vì thế sứ đồ Phaolô kết thúc thư của Ê-phê-sô sau khi đã trình bày về ân điển đời đời của Đức Chúa Trời và đời sống đáp ứng với lẽ đạo ân điển của Chúa, thì ông dặn dò hội thánh lời cuối cùng trong thư. Câu 24 của đoạn 6: Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ở đây Phaolô định nghĩa người tin Chúa và thuộc về Chúa là người lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế khi hội thánh Ê-phê-sô thời xưa và chúng ta thời nay và đời sống chúng ta mà đã bỏ lòng kính mến ban đầu, là chúng ta khánh tận ngay trong trọng tâm và định nghĩa của cuộc đời mình. Vì thế không có gì khỏa lấp được, không có gì thay thế được. Phaolô đã dặn dò sự chú tâm cẩn trọng tại trung tâm điểm của đời sống thiêng liêng này và nói rằng hãy lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giê-xu Christ. Tại hội thánh Ê-phê-sô, lời dặn dò này trong thế hệ 40 năm sau đã bị quên lãng. Tình yêu của hội thánh đối với Chúa đang thoái hóa, yếu mòn, chết mòn. Dòng thủy triều tình yêu đã đổi hướng và chẳng còn xô bờ nữa. Hội thánh vẫn làm công việc cách chăm chỉ nhưng không từ lòng yêu kính. Vẫn nhẫn nhục chịu khó chạy đường dài nhưng không phải vì tình yêu thương thúc giục. Vẫn kính trọng lời Chúa và thử nghiệm mọi điều dạy dỗ, nhưng tấm lòng đã khô hạn niềm tin yêu. Nhưng một điều phải nhớ là khi tình yêu kính Chúa phai mờ, thì chẳng bao lâu lao lực chức vụ trở thành việc làm trâu ngựa, và sự nhẫn nhục chịu đựng dù vẫn tiếp tục nhưng sẽ sinh ra rễ đắng cay. Có một sự khác biệt rất lớn giữa sự cắn răng chịu đựng và sự đấu tranh cho điều mình yêu kính. Và xem xét Kinh Thánh để đúng lẽ đạo, không có nghĩa là sống ngọt ngào trong liên hệ với đấng ngôi lời được mặc khải qua lẽ thật Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại sự quan trọng của tình yêu thương và gọi lòng yêu kính Chúa và yêu thương người là sự làm trọn luật pháp. Và ngay trong sự nối kết thiêng liêng, trong đoạn Kinh Thánh bất hủ của Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, sứ đồ Phao-lô tuyên bố: nếu không có tình yêu thương thì điều mình nói trở thành vô nghĩa, điều mình biết trở thành vô dụng và điều mình làm trở thành vô ích. Không có tình yêu, tất cả là vô nghĩa, vô dụng và vô ích. Điều mình nói trở thành vô nghĩa, điều mình biết trở thành vô dụng, điều mình làm trở thành vô ích. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự màu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi cả nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Trong tiêu chuẩn đo lường của Chúa, không có tình yêu thương, và nhất là không có tình yêu kính đối với Chúa, thì tất cả mọi công việc, mọi cố gắng, mọi sự phục vụ đều chỉ là loa đồng kêu, tiếng chập chọa, đeo đuổi bóng mờ, đánh bóng, đánh gió mà thôi. Để có thể sửa sai lại tình trạng nguy ngập tâm linh của hội thánh, Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa ra lời khuyến cáo, chỉ dạy và đòi hỏi ba điều, ba bước tiến mà hội thánh Ê-phê-sô và tất cả mọi hội thánh cá nhân chúng ta nữa phải thi hành để hàn gắn lại sự liên hệ đối với Chúa. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Hãy nhớ lại, thứ nhất, hãy ăn năn; thứ hai, hãy làm lại những công việc ban đầu; thứ ba. Thứ nhất, vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Là chúng ta phải nhớ lại con đường của ân sủng Chúa đã ban cho và đã đưa dẫn, để nhen lại lòng biết ơn và làm mới lại sự nôn nã của nợ yêu thương. Nhớ lại chiều cao thiêng liêng ngời sáng đã với tới trong sự liên hệ với Chúa ngày trước, là bước đầu để trở lại vươn lên khỏi thung lũng mờ ảo hiện tại. Điều thứ hai Chúa đòi hỏi phải thi hành đó là hãy ăn năn, phải thay đổi thái độ và sự suy nghĩ, chuyển hướng và xoay trở lại, thay đổi đường đi. Chúa không nói phải đau đớn khóc than, Chúa không nói phải cảm xúc giọt lệ. Vấn đề không phải là cảm xúc như thế nào, nhưng mà làm điều gì. Tiếc rẻ tình yêu kính mến đã vơi đi không giúp ích được gì. Chờ đợi một xoáy động trong con tim chỉ là điều tưởng tượng mà thôi. Phải là sự nhận biết về sự sai lầm mất mát của mình và trở lại, thay đổi xu hướng tâm lòng đối với Chúa là đối tượng duy nhất và đời đời. Đó là sự ăn năn. Và bước thứ ba, Chúa Cứu Thế Giê-xu đòi hỏi đó là phải làm lại công việc ban đầu. Không phải là làm công việc trở lại, nhưng là trở lại công việc với một tấm lòng chung thủy kính mến ban đầu, với sự tinh khiết của ước vọng đức tin, với sự trông cậy vui mừng trong những ngày lao lực, và trở lại với lòng mong mỏi được biết Chúa hơn, tận hưởng Chúa nhiều thêm, thờ phượng Chúa đẹp lòng sâu nhiệm hơn. Lời Chúa dạy phải sửa đổi đi chung với một lời ngâm dọa: bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn ngươi khỏi chỗ nó. Không cộng đồng hội thánh nào hay là cá nhân nào có thể giả định một chỗ đứng cố định trong công trường cho nước Chúa, nhưng luôn luôn ở dưới một thời gian quản chế, chịu phục sự theo dõi chi tiết thẩm định của Chúa, chờ cho tới chừng nào hội đủ điều kiện đòi hỏi của Chúa. Và với hội thánh đã sa sút khỏi chiều cao liên hệ thì điều kiện đòi hỏi là xoay hướng trở lại, vâng phục trở lại, yêu Chúa trở lại. Bằng không, Chúa nói, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Theo thơ của giám mục Ignatius của hội thánh Antioch viết cho hội thánh Ê-phê-sô vào đầu thế kỷ thứ hai, thì hội thánh Ê-phê-sô có dấu hiệu đáp ứng với lời khuyên răn của Chúa trong thư này. Nhưng chỉ một thời gian sau thì sa sút trở lại. Tổng giám mục Trent viết chỉ mấy chục năm sau rằng đi qua thành phố Ê-phê-sô chỉ gặp được ba người tín hữu, và không còn ai nhớ đến tên của sứ đồ Phao-lô hay là sứ đồ Giăng. Chân đèn của Ê-phê-sô đã bị cất lấy, ánh sáng lu mờ tắt lụi. Một thời huy hoàng oai dũng chiếu sáng ngọn đèn cho nước Chúa, bây giờ chỉ còn lại là bóng đêm đen. Hội thánh Ê-phê-sô không còn nữa cho đến ngày nay. Lời cảnh cáo của Chúa cho hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa và đã thành sự thật, mang một ý nghĩa bén nhạy và xoáy động cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngọn đèn đức tin và sự sáng bừng cháy của sự kêu gọi cũng sẽ tàn lụi nếu chúng ta không giữ ngọn lửa lòng trong tình yêu đối với Chúa. Hội thánh không thể nào có ánh sáng mà không có lửa yêu thương. Hội thánh không thể nào nung nóng nếu tình yêu của Chúa đã lụn tàn. Biết bao nhiêu ngôi nhà thờ vẫn còn đứng, nhưng trong im lặng vắng tanh, tiếc thương những ngày đã mất. Vẫn còn công việc, vẫn còn đám đông, nhưng tấm lòng đã chết và ngọn đèn đã tắt. Không còn ánh sáng tươi màu vui thỏa nữa vì trái tim đã ngừng đập nhịp thương kính. Niềm tin yêu đã khô rụng như lá úa mùa thu. Và tất cả cộng đồng dân sự Chúa khám phá một định luật không di dịch. Ở ngoài tình yêu đáp ứng với ân sủng của Chúa, tất cả là vô nghĩa, vô dụng và vô ích. Ở ngoài tình yêu đáp ứng với ân sủng của Chúa, tất cả là vô nghĩa, vô dụng và vô ích. Nhưng trong tiếng vang dội của lời cảnh cáo nghiêm khắc đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng cộng thêm một lời nói êm nhẹ của lời hứa đức tin. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Tất cả bảy thư của Chúa gửi cho bảy hội thánh đều kết thúc với lời kêu gọi lắng nghe và lời hứa cho những người chiến thắng. Trước hết, lời phán là lời của Đức Thánh Linh. Lời của Thần Đức Chúa Trời vận hành để đem lẽ thật thiêng liêng trong ngôn ngữ thiêng liêng để ban cho sự sống thiêng liêng. Đó là lời của quyền năng của Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 12. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Tiếng của Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến giải bày những ơn mà chúng ta đã nhận từ nơi Chúa, và không thể hiểu ơn sủng của Đức Chúa Trời qua sự khôn ngoan suy nghĩ của loài người, nhưng hiểu từ sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Vì thế lẽ thật trong khải huyền mà Chúa phán cho hội thánh đến cách nghiêm trọng, đến cách êm nhẹ, đến cách xoay động trong tiếng của Thánh Linh đang phán. Và Đức Thánh Linh phán cho các hội thánh. Sứ đồ Giăng dùng chữ hội thánh trong số nhiều lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, nói lên tính cách rộng rãi, phổ thông, toàn diện của lời mời của Thánh Linh. Tiếng gọi này đến với tất cả mọi người, đến với tất cả mọi hội thánh, không giới hạn một nhóm người nào, không giới hạn một thành phần nào đặc biệt. Lời ban cho tất cả hội thánh, lời ban cho tất cả những người trong hội thánh, tất cả đều phải nghe, tất cả đều cần nghe, và tất cả đều đã được ban cho cơ hội để lắng nghe. Nhưng sứ đồ Giăng lại dùng từ số ít để nhấn mạnh tính cách cá nhân của sự lắng nghe và đáp ứng. Ai có tai hãy nghe, hay là cá nhân nào có tai hãy nghe, người nào có tai, cá nhân nào bằng lòng nghe. Ở đây sứ đồ Giăng nhấn mạnh về tính cách quan trọng của trách nhiệm của từng cá nhân phải đáp ứng với lời Chúa ban cho qua Kinh Thánh và dưới thần quyền của Đức Thánh Linh. Người tín hữu phải biết nghe và phải làm theo. Và chỉ trong sự lắng nghe làm theo thì lẽ thật mới đem bông trái dư dật của Chúa vào trong đời sống của mình. Như kết luận về hột giống rơi vào đất tốt, Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 8 câu 9 nói rằng, một phần khác rơi vào chỗ đất tốt thì sanh trái. Hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột ra hột 60, hoặc một hột ra 30. Rồi kết luận, ai có tai hãy nghe. Đó là lời kêu gọi. Ai muốn kết quả, ai muốn kinh nghiệm sự dư dật, ai muốn bước vào sự giàu có của lời hứa Chúa đang muốn ban cho, thì phải nghe và phải làm theo. Ai có tai, hãy nghe. Sứ đồ Giăng dùng động từ nghe với thì văn phạm, nói lên sự hoàn thành toàn vẹn, nghĩa là nghe cho trọn hết, nhận lãnh tất cả và đáp ứng cách trọn thành. Đối tượng của lời hứa, Chúa phán là kẻ nào thắng. Kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây của sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Kẻ nào thắng, đây là đối tượng của lời hứa ghi lại trong cả bảy hội thánh, trong bảy thư tín gửi cho hội thánh. Chữ này không phải dùng để nói đến những người đã đạt đến mức cao đặc biệt của đức tin, nhưng là chữ dùng để nói đến tất cả những người tín đồ theo Chúa. Ai tin Chúa là những kẻ thắng. Thắng ở đây được dùng trong ý nghĩa của sự chiến thắng vì đã chinh phục, bắt phục quân địch. Ai đã chinh phục, ai còn đứng vững sau cuộc chiến. Và sứ đồ Giăng đã định nghĩa ai là người thắng trong Giăng nhất đoạn 5 câu 4 câu 5. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Đây là sự mầu nhiệm. Tất cả những người tín đồ thật của Chúa Cứu Thế Giêsu đều là những người vượt thắng. Tất cả những người tin Chúa thắng vì đã đứng trong quyền ân sủng của Chúa, và quyền năng đó đã chinh phục và đánh đổ tất cả mọi điều tranh cạnh của con người đứng đối diện ở trong sự ban cho của lời Chúa. Cho nên chúng ta nhấn mạnh, tất cả những người tin nhận Chúa, đặt đức tin trên sự ban cho của ân sủng Chúa tại thập tự giá thì được ban cho lời hứa, được bảo đảm đứng chỗ rõ ràng của Thiên Chúa trong cõi đời đời, nơi paradis của Đức Chúa Trời. Vì họ đã vâng phục lẽ thật ban cho trong lời của Chúa và đáp ứng với những điều mà họ đã nghe, họ đã thắng hơn kẻ cầm quyền trên thế gian và thắng hơn bởi đức tin nơi con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giêsu. Lời hứa cho tất cả những người tin Chúa là những người đã thắng trong Chúa rằng họ sẽ được ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Lời hứa này rất đặc biệt, ban cho nhưng không một chỗ đứng, một phương tiện, một sự tự do nối kết với cây sự sống trong vườn của Đức Chúa Trời. Đây là cây trong vườn Ê-đen. Thời xưa thì loài người không được phép ăn đến. Sau khi đã phạm tội thì họ hoàn toàn bị cấm, không thể đến gần những bông trái hoa quả này. Bây giờ không phải là vườn Ê-đen nữa, nhưng là vườn của paradis của Đức Chúa Trời. Trái cây này đã bị chấm dứt khi con người phạm tội, và bây giờ được ban cho trở lại để thi hành điều mà Chúa muốn ban cho. Khải Huyền đoạn 22 câu 2 câu 9: Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái. Và những cây lá nó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ sẽ hầu việc Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Ngài và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Trong một cái nhìn rộng rãi bao gồm, lời hứa của Chúa đem lại trọng tâm của sự chú ý về thiên đàng nơi Chúa ngự, ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Đây là chỗ tấm lòng, tâm hồn, sự suy nghĩ của người theo Chúa đặt hoài bão để vào tim, và đây là nhà đời đời, đây là quê hương yêu dấu, nhà của Cha trên trời. Và cho những người thắng, Chúa dặn tấm lòng họ đến gần. Chúa đem lại một sự suy nghĩ về quê hương là nơi họ sẽ một ngày trở về. Và ngày đó là ngày rất gần, vì Chúa sẽ trở lại đem họ về nơi vinh hiển với Chúa. Ngày đó kiếp đến, hiện bây giờ trước cửa. Và sự chiến thắng là điều chắc chắn kinh nghiệm trong đời này, dù không toàn vẹn, nhưng sự nối kết chắc chắn ban cho dư dật của ân điển Chúa. Chúng ta nhớ lại câu của sứ đồ Phaolô nói ở trong Roma đoạn 8 câu 37: Chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Cho nên nhờ ân điển trong tình yêu của Chúa, chúng ta có sự chiến thắng, và đó là nền tảng của sự chiến thắng hiện tại, tương lai đời đời của chúng ta. Vì thế lời hứa, kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời, nối kết hiện tại trong ân điển và tương lai thành tựu toàn vẹn của ân điển Chúa. Trong vườn địa đàng lúc Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất, con người đã không được ăn trái của cây sự sống. Tội lỗi và sự chết bắt đầu và sự cai trị toàn lịch sử của con người. Nhưng bây giờ, nước Đức Chúa Trời sẽ đến, đấng cai trị sẽ tái lâm, và với Ngài, thiên đàng của Đức Chúa Trời. Và con đường ân điển bây giờ đến chỗ sanh bông trái toàn vẹn. Kẻ phạm tội, nhưng trong ân điển sẽ được thắng, và cuối cùng sẽ được ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Và vì thế nhìn lại, ở giữa tiến trình đến chỗ toàn vẹn đó, có một vấn đề quan trọng, có lời khuyên dạy chỉ dẫn rõ ràng, và có kết quả dành cho cuộc đời bây giờ và mãi mãi. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời.
Chúa khuyên mời, nay Chúa khuyên mời, ta cứ mau mau nhận lời. Chúa Giêsu lưu huyết vì cứu đời, nên hãy ăn năn hiện nay. Ai nấy trong trần, ai nấy trong trần, mau đến Giêsu nhận phần. Thú vui khi nay chẳng được mấy ngần, nên hãy
ăn. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dưới huyết con trời, dưới huyết con trời, bác...